Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Bảy, ngày 21 tháng 5 có những nội dung chính sau đây. Hội thảo khoa học Bác Hồ về an toàn khu định hóa Thái Nguyên, quyết định lịch sử mở ra thắng lợi vẻ vang của cuộc kháng chiến kiến quốc. Ban Kinh tế Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên giám sát tại Ủy ban nhân dân xã Linh Sơn. Góp phần rèn luyện thể chất cho học sinh trong nhà trường. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều ngày 20 tháng 5, tại khu di tích quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa Thái Nguyên, Tỉnh ủy Thái Nguyên phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề Bác Hồ về an toàn khu định hóa Thái Nguyên, quyết định lịch sử mở ra thắng lợi vẻ vang của cuộc kháng chiến kiến quốc. Hội thảo được kết nối trực tuyến với điểm cầu các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Chủ trì hội thảo có các đồng chí Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên. Tại điểm cầu thành phố Thái Nguyên có đồng chí Dương Văn Lượng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Bí thư Thành ủy; Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh, lịch sử cách mạng đã trao cho Thái Nguyên sứ mệnh to lớn. Nhân dân an toàn khu Thái Nguyên đã làm tròn nhiệm vụ thiêng liêng cao cả, bảo vệ an toàn Chủ tịch Hồ Chí Minh và các cơ quan đầu não của Đảng, Chính phủ, góp phần quan trọng đưa cuộc kháng chiến chống Pháp thắng lợi. Đặc biệt, ATK Định Hóa Thái Nguyên là nơi đặt đại bản doanh của Trung ương Đảng, Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Quốc phòng, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các đồng chí lãnh đạo cao nhất của Đảng, quân đội, Mặt trận Liên Việt, nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ở và làm việc trong thời kỳ kháng chiến. Phát huy truyền thống lịch sử quê hương cách mạng, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên luôn đoàn kết, phát huy ý chí tự lực tự cường, khát vọng vươn lên, tăng cường xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, quốc phòng an ninh ổn định. Đặc biệt sau hơn 35 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, 25 năm tái lập tỉnh, từ một tỉnh nghèo chậm phát triển, đến nay Thái Nguyên đã vươn lên trở thành một trong những tỉnh đứng đầu của khu vực Trung du miền núi Bắc Bộ. Kết quả hội thảo sẽ là động lực to lớn tiếp nối truyền thống quê hương cách mạng, chiến khu Việt Bắc năm xưa và những thế mạnh tiềm năng của mình. Thái Nguyên đã, đang và sẽ tiếp tục vững bước trên con đường đổi mới, phát triển, hướng tới mục tiêu trở thành một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại của khu vực Trung du, miền núi phía Bắc và vùng thủ đô Hà Nội vào năm 2030, mà nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Phát biểu tại hội thảo, Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, trong số các địa phương được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng lựa chọn để xây dựng ATK Trung ương, thì huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên có vị trí đặc biệt quan trọng. Bên cạnh đó, Định Hóa còn là địa phương có cơ sở và phong trào quần chúng phát triển vững mạnh. Nhân dân các dân tộc nơi đây luôn một lòng son sắt thủy chung với Đảng. Đồng chí mong Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Nguyên tiếp tục phát huy truyền thống quê hương cách mạng, khơi dậy ý chí tự lực tự cường và sức mạnh đoàn kết các dân tộc trong tỉnh, phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20, hướng đến mục tiêu xây dựng tỉnh Thái Nguyên trở thành trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại của khu vực Trung du miền núi phía Bắc và vùng thủ đô Hà Nội. Hội thảo đã nhận được 26 tham luận của các nhà khoa học đại biểu, trong đó có 8 tham luận được trình bày tại hội thảo với các nội dung những chủ trương quyết sách của Trung ương Đảng, Bác Hồ tại ATK Thái Nguyên trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Từ ATK Định Hóa đến chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử, 75 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tác phẩm sửa đổi lối làm việc tại Thái Nguyên, giá trị lịch sử và thời đại, v.v. Phát biểu bế mạc hội thảo, lãnh đạo Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng, với nội dung phong phú và những luận giải khoa học, 26 bài viết và các ý kiến phát biểu tại hội thảo đã góp phần làm sáng tỏ vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những năm người về ATK Định Hóa Thái Nguyên cùng Trung ương Đảng và Chính phủ lãnh đạo thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Thành công của hội thảo góp phần tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam nói chung và lịch sử truyền thống cách mạng của quê hương Thái Nguyên nói riêng, khơi dậy lòng tự hào, tình yêu quê hương và nâng cao niềm tin cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào con đường cách mạng mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn, tạo nên sự thống nhất cao về tư tưởng, ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, tạo cơ sở và nền tảng xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại của khu vực Trung Du, miền núi phía Bắc. Chiều ngày 20 tháng 5, Ban Kinh tế Xã hội Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên tiến hành giám sát việc quản lý và sử dụng đất nhà văn hóa, tài sản liên quan đến nhà văn hóa trên địa bàn xã Linh Sơn. Qua giám sát cho thấy, xã hiện có 14 nhà văn hóa trên tổng số 14 xóm trên địa bàn. Tổng diện tích đất nhà văn hóa là trên 9.500 m². Tuy nhiên, 100% các nhà văn hóa xóm đều chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Một số nhà văn hóa đã được xây dựng từ lâu, hiện đã xuống cấp. Một số nhà văn hóa chưa đạt yêu cầu về diện tích, điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị bên trong nhà văn hóa bị hư hỏng, chưa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, hội họp của nhân dân. Chính vì thế, xã đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên hỗ trợ kinh phí để xây mới 3 nhà văn hóa, sửa chữa nâng cấp 5 nhà văn hóa. Qua trao đổi thảo luận tại hội nghị, Ban Kinh tế Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố đề nghị xã cần khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các nhà văn hóa xóm, phối hợp với các phòng chuyên môn của thành phố rà soát quy hoạch để đề xuất xây dựng mới các nhà văn hóa xóm tại các vị trí thích hợp. Trong hai ngày 20 và 21 tháng 5, tại hội trường Nhà văn hóa Công nhân Gang thép, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên đã tổ chức đại hội lần thứ 16, nhiệm kỳ 2022-2027. 130 đoàn viên tiêu biểu đại diện cho gần 1.000 đoàn viên thanh niên toàn công ty đã về dự đại hội. Trong nhiệm kỳ qua, một trong những hoạt động thiết thực được duy trì nhiều năm qua của tuổi trẻ Gang thép là phong trào sáng tạo trẻ. Đến nay, đoàn thanh niên công ty đã có 700 sáng kiến được áp dụng vào sản xuất với giá trị làm lợi trên 5,5 tỷ đồng. Nhiều đề tài trong số này đã đạt giải cao tại các giải thưởng sáng tạo trẻ, sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thái Nguyên và giải thưởng sáng tạo trẻ tiêu biểu toàn quốc. Bên cạnh phong trào sáng tạo trẻ, dấu ấn của đoàn thanh niên công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên luôn gắn liền với các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, an sinh xã hội. Các chương trình đều có sự tham gia hưởng ứng tích cực của đông đảo đoàn viên, như tuổi trẻ chung tay vận động, đóng góp ngày tiết kiệm, tháng tiết kiệm, ủng hộ đồng bào và nhân dân miền Trung gặp thiên tai, lũ lụt, hạn hán, quỹ vì người nghèo, chương trình triệu túi an sinh hỗ trợ các gia đình ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Phong trào hiến máu tình nguyện ngày Chủ nhật Hồng được đoàn viên thanh niên tích cực hưởng ứng. Nhiệm kỳ qua, phong trào đã thu hút trên 2.000 lượt đoàn viên tham gia, kết quả thu được gần 1.000 đơn vị máu, đảm nhận 777 công trình việc làm với tổng giá trị trên 3,5 tỷ đồng. Trong nhiệm kỳ đã có 186 đoàn viên ưu tú được kết nạp đảng. Với khẩu hiệu, tuổi trẻ Gang thép phát huy truyền thống, xây dựng tổ chức đoàn trong sạch vững mạnh, tập trung giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, phát huy tinh thần xung kích sáng tạo trong lao động, xây dựng công ty phát triển bền vững. Đại hội đã đề ra phương hướng nhiệm vụ các phong trào đoàn trong nhiệm kỳ mới 2022-2027. Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban chấp hành khóa 16, nhiệm kỳ 2022-2027, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tỉnh Thái Nguyên. Để góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động hè tại các địa phương, ngày 21 tháng 5, Thành đoàn Thái Nguyên phối hợp với Trung tâm Chính trị thành phố tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng cho gần 140 học viên là cán bộ phụ trách hè trên địa bàn dân cư năm 2022. Tại lớp bồi dưỡng, gần 140 anh chị cán bộ phụ trách hè của 32 xã phường được triển khai những nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động hè năm 2022. Đặc biệt, những kiến thức cơ bản về phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống đuối nước, phương pháp sơ cấp cứu người bị tai nạn giao thông, đuối nước được cán bộ phụ trách hè các xã phường quan tâm thực hiện. Anh Đoàn Mạnh Tưởng, Bí thư Đoàn xã Đồng Liên cho biết.
Trước khi về sinh hoạt hè thì đoàn xã đã xây dựng cái kế hoạch hè và có các kế hoạch tổ chức hoạt động hè, đặc biệt là bước vào đầu hè thì đoàn xã cũng như là ban chỉ đạo hè xây dựng kế hoạch quan tâm đến công tác phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích. Đối với Đồng Liên thì là một trong địa bàn xung quanh là sông ngòi rồi ao hồ, địa bàn nông thôn, là đoàn xã đã xây dựng cái kế hoạch tuyên truyền được đuối nước về tai nạn thương tích rồi là ma túy rồi là một số nội dung về xâm hại trẻ em.
Ngoài ra, các nội dung được triển khai tại lớp bồi dưỡng như một số kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục cho trẻ em, kỹ năng công tác đội và phương pháp tổ chức sinh hoạt thiếu nhi ở địa bàn dân cư và một số bài hát múa, nhảy dân vũ, vũ quốc tế phù hợp với thiếu nhi được triển khai nghiêm túc đầy đủ, giúp cán bộ phụ trách các đơn vị có thêm kinh nghiệm để tổ chức tốt các hoạt động hè tại địa phương. chị Trần Thị Kiều Anh, Bí thư Đoàn phường Đồng Quang chia sẻ.
Trong hè năm 2022 thì chúng tôi cũng dự kiến là ước khoảng số lượng là gần 400 đoàn viên thanh thiếu nhi về sinh hoạt trên địa bàn. Thế và sau khi tham gia lớp tập huấn bồi dưỡng cán bộ phụ trách đoàn đội của thành phố Thái Nguyên thì chúng tôi cũng dự kiến là sẽ tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng đoàn viên thanh thiếu nhi phụ trách đội trên địa bàn phường, là tham mưu xây dựng cho Ủy ban dân phường xây dựng và ban hành quyết định thành lập ban chỉ đạo hoạt động hè của phường và kế hoạch tổ chức hoạt động hè của phường năm 2022. Yêu cầu các chi đoàn là sẽ xây dựng lên một cái lịch cụ thể. Thế và hàng tuần thì sẽ xây dựng là khoảng 2 đến 3 buổi trong một tuần. Thế và tham gia sinh hoạt thì sẽ tổ chức các nội dung phong phú, ví dụ như là múa hát tập thể, rồi kể chuyện, rồi chơi các trò chơi dân gian để giúp các em có thể là giảm stress, căng thẳng sau khi học hành cũng như là vui chơi và đặc biệt là tránh xa TV cũng như là điện thoại trong mùa hè này.
Việc bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ phụ trách hè tại cơ sở là hoạt động thiết thực ý nghĩa, qua đó tạo cơ hội cho các cán bộ đội trên địa bàn được rèn luyện, trao đổi, học tập kinh nghiệm, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động đội, xây dựng sân chơi bổ ích lành mạnh cho thiếu nhi trong dịp hè. Ngày 20 tháng 5, Hội Nghề Mù Thái Nguyên phối hợp với Hội Đông Y thành phố Thái Nguyên, Hợp tác xã Khuyết Tật Tình Thương tổ chức hội thi tay nghề tẩm quất xoa bóp dành cho người mù lần thứ 3 năm 2022. Tham gia hội thi có 10 kỹ thuật viên tẩm quất xoa bóp là hội viên Hội Nghề Mù đang làm việc tại các cơ sở tẩm quất xoa bóp của hội và của cá nhân tự mở. Trong vòng 15 phút, mỗi thí sinh sẽ trải qua hai phần thi bao gồm phần thi lý thuyết và phần thi thực hành. Phần thi lý thuyết, các thí sinh sẽ được bốc thăm trả lời các câu hỏi liên quan đến phần kinh mạch, các thủ thuật, nguyên nhân gây nên một số bệnh cơ bản, huyệt vị, v.v. Phần thi thực hành, thí sinh thực hành trên người giám khảo các kỹ thuật xoa bóp, bấm huyệt trên 5 vùng cơ thể, đầu, vai gáy, chi trên, lưng và chi dưới. Thông qua hội thi, nhằm đẩy mạnh phong trào hoạt động về nghề tẩm quất xoa bóp của các cấp hội người mù trong thành phố Thái Nguyên, tôn vinh những kỹ thuật viên đang hành nghề tẩm quất xoa bóp là người mù có tay nghề cao. Đồng thời qua hội thi nhằm lựa chọn những thí sinh xuất sắc tham gia hội thi tay nghề tẩm quất xoa bóp dành cho người mù lần thứ 3 của Hội Người Mù tỉnh Thái Nguyên tổ chức vào trung tuần tháng 6 năm 2022. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao một giải nhất, một giải nhì và hai giải ba cho các thí sinh xuất sắc. Giải nhất được trao cho thí sinh Ngô Đình Nhu, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên. Từ ngày 17 đến hết ngày 19 tháng 5, Ủy ban nhân dân phường Thịnh Đán phối hợp với lực lượng chức năng của thành phố Thái Nguyên tổ chức giải tỏa 20 hộ dân đang kinh doanh dịch vụ ở chợ tự phát tại khu vực cổng trường Cao đẳng Thái Nguyên cơ sở 2, cổng trường Cao đẳng Sư phạm cũ thuộc địa phận của tổ 1. Toàn bộ diện tích đất khu vực này là 10 thửa đất thuộc tờ bản đồ địa chính số 37, trong đó một phần đất đã được thu hồi thuộc đất hành lang an toàn giao thông tuyến đường Quang Trung nối đến đường Lưu Hữu Trác. Trên diện tích đất này có công trình xây dựng trái phép đang hoạt động kinh doanh dịch vụ. Tính đến hết ngày 19 tháng 5, 100% số hộ tại khu vực trên đã chấp hành tháo dỡ, thu dọn tài sản ra nơi khác. Trước khi thực hiện giải tỏa, phường Thịnh Đán đã xây dựng kế hoạch, thông báo, tuyên truyền và cho các hộ dân ký cam kết theo quy định. Đây là lần thứ hai phường Thịnh Đán thực hiện giải tỏa các điểm kinh doanh chợ tự phát trên địa bàn, trước đó là ở khu vực chợ Đán. Hoạt động này nhằm chấm dứt tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, lập lại trật tự mỹ quan đô thị trên địa bàn. Thực hiện dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên, hạng mục xây dựng đường hướng thượng chùa Hang, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ban hành các quyết định về việc thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với hộ gia đình ông Bùi Công Cường tại xóm Hùng Vương, xã Linh Sơn. Gia đình ông Bùi Công Cường có hai thửa đất nằm trong quy hoạch dự án là thửa đất số 12, tờ bản đồ số 12, diện tích thu hồi 468m², loại đất LUK và thửa đất 1972, tờ bản đồ số 6, diện tích thu hồi 465,2m², loại đất ONT cộng CLN và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ với tổng giá trị trên 2,2 tỷ đồng. Ngay sau khi có các quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với gia đình ông Bùi Công Cường, Ủy ban nhân dân xã Linh Sơn đã phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố và các thành phần có liên quan tiến hành niêm yết công khai các quyết định tại Ủy ban nhân dân xã Linh Sơn, nhà văn hóa xóm Hùng Vương, xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên và gửi các quyết định trên đến tận tay hộ gia đình ông Bùi Công Cường. Ngoài ra, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố cũng đã nhiều lần phối hợp với các thành phần liên quan tiến hành mời hộ gia đình ông Bùi Công Cường đến nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Nhưng đến nay, hộ gia đình ông Bùi Công Cường chưa nhất trí nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Mặc dù các lý do mà gia đình đưa ra, như đơn giá, bồi thường thấp đều đã được Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố trả lời đầy đủ rõ ràng và thực hiện đúng các quy định của pháp luật. Vậy để đảm bảo tiến độ của dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực, hạng mục xây dựng đường hướng thượng Chùa Hang, đề nghị hộ ông Bùi Công Cường khẩn trương nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Linh Sơn, Ban chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng xã Linh Sơn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Linh Sơn và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội của xã và xóm Hùng Vương xã Linh Sơn tiếp tục thực hiện công tác vận động tuyên truyền gia đình ông Bùi Công Cường nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Trường hợp gia đình ông Bùi Công Cường không chấp hành, Ủy ban Nhân dân xã Linh Sơn xây dựng phương án kế hoạch thực hiện cưỡng chế thu hồi đất theo quy định tại Điều 71 Luật Đất đai năm 2013, Điều 17 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ. Thưa quý vị và các bạn, nhằm giúp học sinh vừa có thêm sân chơi lành mạnh bổ ích, vừa góp phần giáo dục rèn luyện giáo dục thể chất trong nhà trường, vừa qua, Đoàn trường Trung học Phổ thông Lương Ngọc Quyến đã lắp đặt công trình thanh niên giai đoạn 2021-2023, bộ dụng cụ thể dục ngoài trời trong khuôn viên trường học. Đây là công trình thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Thanh Nguyên lần thứ 17, nhiệm kỳ 2022-2027, hướng tới Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp, nhiệm kỳ 2022-2027. Công trình gồm 2 máy tập xe đạp, 2 máy tập đá trên không, 2 máy tập xoay eo 3 vị trí và 2 máy tập xà kép được lắp đặt tại 2 vị trí trong khuôn viên nhà trường, thuận tiện cho học sinh các khối có thể tranh thủ tập luyện thể dục sau những giờ học văn hóa. Em Nguyễn Khánh Linh, học sinh lớp 12A9, trường Trung học Phổ thông Lương Ngọc Quyến, chia sẻ.
Các bộ dụng cụ thì được lắp đặt gần các dãy lớp học, thuận tiện cho chúng em có thể tranh thủ tập sau những giờ ra chơi, giúp chúng em được có thể rèn luyện tăng thể lực, rèn luyện trí óc, thư giãn đầu óc sau những giờ học văn hóa ở trên lớp. Em mong rằng những năm sau thì đoàn trường có thể lắp thêm các bộ dụng cụ để cho thêm nhiều đoàn viên thanh niên có thể tham gia rèn luyện ạ.
Được biết, đây là công trình thanh niên đầu tiên được đoàn trường triển khai thực hiện, không chỉ giúp học sinh tăng cường sức khỏe mà giúp các em nhanh nhẹn, tăng khả năng quan sát. Cô Trần Thị Quỳnh Trang, Bí thư Đoàn trường Trung học Phổ thông Lương Ngọc Quyến cho biết, để thực hiện thành công công trình, đoàn trường đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ phía ban giám hiệu, phụ huynh và học sinh nhà trường. Nên chỉ trong khoảng thời gian ngắn, 8 thiết bị tập thể dục có tổng trị giá trên 40 triệu đồng do các bạn đoàn viên thanh niên trong nhà trường đóng góp đã được lắp đặt hoàn chỉnh, đảm bảo tính an toàn cho giáo viên và học sinh tham gia tập luyện, nâng cao sức khỏe bản thân. Cô Trang cho biết thêm.
Bên cạnh việc học tập và rèn luyện các bộ môn văn hóa như thể dục, giáo dục quốc phòng và an ninh thì tranh thủ trong những giờ ra chơi, đoàn viên thanh niên có thể rèn luyện các bộ thể dục, thể thao ngoài trời, qua đó cũng làm giảm áp lực học tập và thư giãn đầu óc. Trong quá trình xây dựng công trình thanh niên bộ dụng cụ thể dục ngoài trời thì đoàn trường đã nhận được sự ủng hộ rất nhiệt tình từ phía đoàn viên thanh niên, cán bộ giáo viên cũng như phụ huynh nhà trường. Và đây được coi là một hình thức tuyên truyền rất là hiệu quả cho đoàn viên thanh niên nhà trường trong việc rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe.
Việc lắp đặt các thiết bị thể dục thể thao của đoàn trường Trung học Phổ thông Lương Ngọc Quyến là một trong những cách làm hiệu quả đang được nhiều trường áp dụng, qua đó góp phần đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong các trường học hiện nay. Các yêu cầu cần bảo đảm để tiến hành cấp tài khoản định danh điện tử. Để tiến hành cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân, thì công dân cũng như các cơ quan tổ chức, doanh nghiệp và cơ quan quản lý cần tuân thủ tốt một số yêu cầu sau. 1. Đối với công dân, cần chuẩn bị thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử còn thời gian hiệu lực. Trường hợp công dân mất thẻ căn cước công dân gắn chip hoặc quá hạn thẻ thì có thể thực hiện thủ tục đăng ký cấp tài khoản định danh điện tử kèm cấp căn cước công dân gắn chip tại cơ quan công an. Cùng với đó, công dân cần chuẩn bị thông tin về các loại giấy tờ mà công dân muốn đăng ký tích hợp vào tài khoản định danh điện tử để cung cấp cho cơ quan công an. 2. Đối với cơ quan tổ chức, thực hiện số hóa hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính có liên quan đến thông tin, giấy tờ cá nhân trong tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính để làm giàu, cập nhật, bổ sung, kết nối, chia sẻ và sử dụng có hiệu quả hệ thống định danh và xác thực điện tử quốc gia phục vụ giải quyết thủ tục hành chính. đồng thời tổ chức thực hiện kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với hệ thống định danh và xác thực điện tử quốc gia, phục vụ xác thực, định danh và giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, khai thác các dịch vụ định danh điện tử, kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu, đảm bảo đúng mục đích, đúng yêu cầu, phòng chống lộ lọt dữ liệu. 3. Đối với doanh nghiệp, cần tham gia mạnh mẽ trong hoạt động cung cấp dịch vụ định danh và xác thực điện tử phục vụ phát triển kinh tế xã hội, thực hiện triển khai sử dụng các dịch vụ định danh điện tử trong các lĩnh vực của đời sống phục vụ người dân, đồng thời phải đảm bảo việc kết nối đến hệ thống định danh và xác thực điện tử quốc gia nhanh chóng, an toàn, bảo mật, hiệu quả, cam kết bảo mật thông tin dữ liệu của công dân khi sử dụng dịch vụ định danh điện tử giải quyết các thủ tục cho người dân. 4. Đối với cơ quan quản lý, cần hoàn thiện chính sách pháp luật về phát triển, cung cấp ứng dụng dịch vụ về định danh và xác thực điện tử, thực hiện việc kết nối, chia sẻ, tích hợp dữ liệu giữa hệ thống định danh và xác thực điện tử quốc gia với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, phục vụ triển khai các tiện ích cho người dân. Triển khai ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử vào công tác chuyển đổi số, góp phần xây dựng phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Triển khai rộng rãi việc ứng dụng các tính năng của thẻ căn cước công dân gắn chip đối với các lĩnh vực tài chính, hoạt động ngân hàng, mở tài khoản, nhận biết khách hàng, thanh toán, cho vay, ví điện tử và một số lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội khác. Tích hợp phát triển các ứng dụng trên nền tảng hệ thống định danh và xác thực điện tử với các ứng dụng cốt lõi như ví điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, chứng khoán, điện, nước. Triển khai định danh và xác thực điện tử bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với chuỗi giá trị ký số điện tử, hợp đồng điện tử, định danh điện tử, tạo nên nền tảng chính phủ số với giá trị mới được tạo ra phục vụ công dân số. Đồng thời phải bảo đảm xác thực các thông tin thiết yếu, quan trọng trên ứng dụng VNEID hoặc qua thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử như thông tin tiêm chủng, xét nghiệm, giấy phép lái xe, đăng ký xe, từng bước thay thế các giấy tờ của công dân trong một số các giao dịch theo quy định pháp luật. Xây dựng hệ sinh thái cung cấp dịch vụ công, dịch vụ thương mại điện tử, nền tảng thanh toán điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt và thay thế các loại giấy tờ của công dân trong các giao dịch điện tử. Triển khai theo dõi, giám sát, đánh giá các chỉ tiêu kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu từ hệ thống định danh, xác thực điện tử quốc gia, phục vụ xác thực, định danh và giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 21 ngày 22 tháng 5 năm 2022. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây có mưa vừa, mưa to và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 22 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây có mưa vừa, mưa to và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 22 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây có mưa vừa, mưa to và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 22 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông, nhiều mây có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 22 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
Mục thông tin quảng cáo.
Siêu âm trị liệu là một phương pháp điều trị hiệu quả hiện đang được áp dụng tại khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Với những ưu điểm, không cần dùng thuốc, không có tác dụng phụ, tính an toàn cao. Có thể kết hợp điều trị song song với nhiều phương pháp khác nhằm mang lại hiệu quả cao hơn trong điều trị. Sử dụng sóng siêu âm để tác động vào mô, các tổ chức liên kết nhằm đưa ra các phương pháp điều trị bệnh lý về xương khớp như viêm khớp, thoái hóa, cứng khớp sau phẫu thuật. Tác dụng của siêu âm trị liệu: tác dụng nhiệt, giúp tăng chuyển hóa, tăng tuần hoàn, giãn mạch, chống viêm mạn tính. Tác dụng cơ học, làm mềm cơ, làm mềm và mờ mô sẹo. Giảm đau do sinh nhiệt, đồng thời tác dụng lên đầu dây thần kinh cảm giác. Người bệnh có nhu cầu thăm khám, điều trị liên hệ khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, số 328 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Hotline 0888 143 115.
Với mục tiêu thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn, thích ứng dịch COVID-19 trong tình hình mới, hưởng ứng tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2022, người sản xuất kinh doanh nuôi trồng cần tăng cường phát triển các vùng chuyên canh, sản xuất an toàn thực phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế và khu vực. Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm. Tuyệt đối không sản xuất kinh doanh thực phẩm giả, không an toàn, không sử dụng hóa chất, kháng sinh, chất cấm sai quy định trong nuôi trồng thủy sản. Người tiêu dùng lựa chọn, bảo quản, chế biến thực phẩm an toàn. Không sử dụng thực phẩm đã ôi thiêu, hỏng mốc. Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị, chủ động, tích cực trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm trong sản xuất kinh doanh thực phẩm không an toàn. Tăng cường tuyên truyền, quảng bá sản xuất kinh doanh và tiêu thụ nông sản, thực phẩm an toàn. Vì sự phát triển kinh tế xã hội, vì sức khỏe cộng đồng, hãy tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của người sản xuất kinh doanh và tiêu dùng nông sản thực phẩm trong tình hình mới.
Hướng dẫn cài đặt và đăng ký tài khoản trên ứng dụng Thái Nguyên ID, nền tảng kết nối thông tin trực tuyến cho người sống và làm việc tại Thái Nguyên. Ứng dụng Thái Nguyên ID đã có mặt trên App Store và Google Play. Để tải app, bạn có thể nhập từ khóa Thái Nguyên ID trên kho ứng dụng. Biểu tượng logo app sẽ xuất hiện tại kết quả tìm kiếm. Bạn hãy lựa chọn để cài đặt ứng dụng về điện thoại. Sau khi tải app về máy, bạn hãy mở ứng dụng và lựa chọn tạo tài khoản mới. Ứng dụng sẽ chuyển đến giao diện để bạn nhập các thông tin đăng ký tài khoản, bao gồm họ và tên, giới tính, số điện thoại và mật khẩu. Mật khẩu mà bạn tạo phải có độ dài từ 6 đến 32 chữ số. Một tin nhắn chứa mã xác thực sẽ được gửi trực tiếp đến số điện thoại của bạn. Vui lòng kiểm tra và nhập chính xác mã xác thực vào ô rồi nhấn tiếp tục. Sau khi hoàn tất đăng ký tài khoản, ứng dụng sẽ hiển thị thông báo trên màn hình. Thái Nguyên ID, ứng dụng công nghệ định danh điện tử EKYC, tích hợp nhiều chức năng như kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân tức thì với cơ sở dữ liệu tập trung, nhận diện người dùng bằng trí tuệ nhân tạo. Thái Nguyên là tỉnh đầu tiên trong cả nước áp dụng công nghệ này trên nền tảng di động. Tài khoản sẽ tự động được đăng nhập để bạn có thể bắt đầu trải nghiệm app với các tính năng nổi bật như tìm kiếm việc làm, theo dõi tiến độ thực hiện dịch vụ công, thuê nhà ở, cập nhật các tin tức đời sống xã hội và diễn biến dịch COVID-19 tại Thái Nguyên. Chúc bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng ứng dụng Thái Nguyên ID.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.